Đạo tâm trùng ma, chương 1328, lão hồ ly, cốc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong lúc trước chính là nói muốn luyện chế một cái lò luyện đan cùng một cái lò luyện khí, hiện tại chỉ luyện chế ra một cái lò luyện đan, tự nhiên là còn chưa hoàn thành, cho nên kế tiếp còn phải tiếp tục thời điểm làm đến một bước cuối cùng kia. Tần Thiếu Phong trực tiếp lại hủy diệt một ngọn núi, đem lượng lớn hư không thạch hòa vào lò luyện khí của mình, sau đó lại là một cái lò luyện khí cấp bậc đại tiên khí xuất hiện. Mà thời điểm Tần Thiếu Phong lại đem một ngọn núi đánh nát, mấy người bọn hư huyền tử rốt cục lại nhớ lại cảm giác đau lòng, bọn họ không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà lại đánh nát một ngọn núi, mạnh mẽ lấy lượng lớn hư không thạch, điều này làm cho người hư gia giống như thần dữ của đều đau lòng không thôi, nhất là hư dạ nguyệt hận không thể đi lên động thủ đánh Tần Thiếu Phong. Chẳng qua thời điểm lại nhìn thấy Tần Thiếu Phong lần nữa luyện chế thành một kiện đại tiên khí, oán niệm của bọn hư huyền tử bọn liền một chút cũng không có nữa, phải biết rằng đại tiên khí ở toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới cũng là binh khí đỉnh cấp nhất, chỉ có lão tổ tông các đại gia tộc mới có tư cách có được, giống như hư không kính của hư gia, đó chính là nắm giữ ở trong tay hư huyền tử, cho nên nói đại tiên khí vô cùng chân quý. Nhưng mà ở Tần Thiếu Phong nơi này, đại tiên khí này liền giống như không có gì khó khăn, liên tục hai lần đều thoải mái luyện chế ra, điều này làm cho bọn hư huyền tử đều là hai mắt tỏa sáng nhìn Tần Thiếu Phong. Ở sau khi Tần Thiếu Phong đem lò luyện đan cùng lò luyện khí đều thu hồi, hư huyền tử hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Tần lão tổ, ngài là có thể luyện chế bất cứ đại tiên khí nào phải không? Nghe xong hư huyền tử nói, hư Trường Không, hư Chân, Dương Đức Hâm còn có Dương Tông Báo đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hư Dạ Nguyệt tuy không nhìn Tần Thiếu Phong, chẳng qua lỗ tai lại dựng thẳng lên, mà sau khi Tần Thiếu Phong nghe xong, liền cười nói với mọi người. Trên cơ bản chỉ cần tài liệu đủ mà nói, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên, luyện chế đại tiên khí là mệt chết đi, bình thường ta sẽ không ra tay. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tất cả mọi người đều cho Tần Thiếu Phong một cái ánh mắt khinh bỉ, ai cũng không tin lời Tần Thiếu Phong, phải biết rằng Tần Thiếu Phong liên tục luyện chế hai kiện đại tiên khí, trên trán ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, vậy mà còn dám nói mình mệt mỏi, thật sự là nói dối nói cũng không đỏ mặt. Chẳng qua nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tất cả mọi người đều kích động hẳn lên. Dương Tông Báo trực tiếp liền hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần lão tổ ta luôn muốn tạo ra một thanh trường thương, tài liệu đều chuẩn bị xong rồi, chỉ là không tìm được người thích hợp luyện chế cho ta, trước kia thật đúng là không biết Tần lão tổ ngài có bản lĩnh này, hiện tại xin Tần lão tổ ngài chịu vất vả một chút, giúp ta luyện chế một lần đi. Sau khi nói xong, Dương Tông Báo liền đem nhẫn chữ vật của mình cho Tần Thiếu Phong. Ha ha, trách ta trước kia là ta không nói, sao có thể trách Tông Báo trưởng lão, hơn nữa, lấy quan hệ Tông Báo trưởng lão hai ta, chút việc nhỏ này ngươi còn khách khí cái gì, liền bao ở trên người ta, khẳng định cho ngươi hài lòng. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tông Báo nói, tự nhiên là một bộ dáng hào khí đảm nhiệm nhiều việc, từ Dương Tông Báo trong tay nhận lấy nhẫn chữ vật. Điều này làm cho Dương Đức Hâm phi, cốc truyện audio.com. Thường hâm mộ, chẳng qua hắn cho dù trong lòng muốn bảo Tần Thiếu Phong luyện chế đại tiên khí cho hắn, Dương Đức Hâm cũng không dám mở miệng, dù sao hắn cùng Tần Thiếu Phong không có giao tình như vậy, đương nhiên, Dương Đức Hâm càng không có tài liệu thích hợp, cho nên chỉ có thể là hâm mộ nhìn, mà hư Trường Không, hư Chân thì khác, bọn họ đều là tài đại khí thô, thấy thế đều là bức thiết nhìn Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, ngài xem. Ngài xem, hư Trường Không hướng về Tần Thiếu Phong nói, chỉ là nói mấy lần cũng không thể nói rõ ràng ra mục đích của hắn, điều này làm cho hư huyền tử nhìn không được trực tiếp một cước liền đem hư Trường Không đá văng ra, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, hư gia chúng ta cái khác không có, các loại thần tài vẫn là không thiếu, chỉ cần ngài mở miệng chúng ta đều có thể tìm đến cho ngài, còn xin Tần lão tổ có thời điểm rảnh cũng luyện chế cho hư gia chúng ta vài món đại tiên khí đi. Nghe xong hư huyền tử nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, hư huyền tử này vẫn là rất thượng đạo, hắn có thể miễn phí luyện chế đại tiên khí cho Dương Tông Báo, nhưng mà dựa vào cái gì luyện chế cho hư gia này nếu không trả giá lớn một chút, lại sao có thể từ Tần Thiếu Phong nơi này có được đại tiên khí? Mà hư huyền tử rất rõ ràng dặn dò xuống, chỉ cần Tần Thiếu Phong cần thần tài, hư gia đều có thể cung cấp, mà Tần Thiếu Phong chỉ cần ở lúc có thời gian luyện chế vài món đại tiên khí cho hư gia. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong đồng ý, hư huyền tử tự nhiên là 10 phần cao hứng, mà đến nơi này, hư gia cùng thánh thể môn hợp tác cũng liền tính là chính thức bắt đầu. Sau đó Tần Thiếu Phong cùng Dương Tông Báo, Dương Đức Hâm cùng rời khỏi hư Hoàng Sơn, hướng về chỗ thánh thể môn nam bay đi, chỉ còn lại có bọn người hư huyền tử, hư Chân cùng hư Trường Không hư gia. Trường Không truyền lệnh xuống, toàn diện dừng hợp tác với Vân gia, Liễu gia, hư gia, không cung cấp tài liệu cho bọn hắn nữa, cũng không bán bất cứ thứ gì cho bọn hắn nữa. Hư huyền tử nhìn bóng dáng bọn Tần Thiếu Phong biến mất chậm rãi nói, mà quyết định này lại làm cho hư Trường Không sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu cùng nghi hoặc. Phải biết rằng quyết định này của Hư Huyền Tử chính là trực tiếp làm cho Hư gia cùng Vân gia, Liễu gia hoàn toàn quyết liệt, tuy rằng nói sau này có thể cùng Thánh Thể Môn hợp tác rồi, nhưng mà cũng không cần thiết cùng Vân gia, Liễu gia làm tới tình trạng như vậy, có thể giảm bớt từng chút hợp tác với Vân gia, Liễu gia, như vậy có thể đủ duy trì quan hệ cùng hai nhà này. Hư Trường không nghe xong Hư Huyền Tử nói, liền hướng về Hư Huyền Tử nói. Lão Tổ Tông, chúng ta làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Mà Hư Huyền Tử nghe xong Hư Trường không nói, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Hư Trường không. Không phá thì không xây được, Hư gia chúng ta phải nắm chặt cơ hội một lần này, bằng không bỏ lỡ, về sau thì cơ hội gì cũng không nữa. Tuy là cùng Tần Thiếu Phong lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa Tần Thiếu Phong chỉ là một người tu vi sử thi cảnh nhất giai, nhưng mà Hư Huyền Tử lại từ trên người Tần Thiếu Phong cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, tuy loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, nhưng mà một tiểu tử sử thi cảnh nhất giai làm cho hắn người vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn cũng cảm thấy nguy hiểm, cái này chẳng lẽ liền không thể nói rõ vấn đề sao? Hơn nữa tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà Hư Huyền Tử, gocchuyenaudio.com lại đã nhận định hợp tác với Tần Thiếu Phong, vậy phải hoàn toàn chân thành, bằng không rất có thể sẽ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đương nhiên, Hư Huyền Tử ở sau khi nhìn qua việc Tần Thiếu Phong luyện chế đại tiên khí, đã biết cùng Tần Thiếu Phong hợp tác tuyệt đối là có vô cùng vô tận chỗ tốt, một điểm này không cần hoài nghi. Cũng chính là vì như vậy, Hư Huyền Tử làm ra quyết định như vậy, một lần này hắn muốn đập nồi dìm thuyền chiến một trận, không thành công thì thành nhân. Hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần nắm chắc cơ hội một lần này, thực lực Hư gia tuyệt đối có thể nâng cao một bước, không nói vượt qua Thiên Đình cùng Thánh Thể Môn, ít nhất tại dưới hai thế lực này, tuyệt đối là có thể ngồi vững cái ghế số một. Hư Trường không nghe xong Hư Huyền Tử nói, tuy vẫn có chút lo lắng, chẳng qua lại vẫn là gật gật đầu, lập tức liền đi an bài, mà chuyện này tuyệt đối là sẽ nhấc lên chấn động thật lớn toàn bộ quần tinh vực phía nam. Hư Trường không hoàn toàn có thể tưởng tượng được ở sau khi hắn tuyên bố mệnh lệnh này ra ngoài, Vân gia cùng Liễu gia sẽ có bao nhiêu tức giận, mà Hư gia phải thừa nhận lửa giận thế nào. Chẳng qua vì tương lai Hư gia, Hư Trường không cũng chỉ có thể là bất cứ giá nào, đến lúc này, Hư gia cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng quyết định của Lão Tổ Tông Hư Huyền Tử, tin tưởng năng lực của Tần Thiếu Phong, tin tưởng hợp tác với Thánh Thể Môn là chính xác. Mà Hư Huyền Tử nhìn Hư Trường không cùng Hư Chân đi xuống an bài việc này, liền đem ánh mắt nhìn về phía Hư Dạ Nguyệt. Trên mặt mang theo tươi cười, Hư Huyền Tử giống như là một lão hồ ly nói với Hư Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt, con không phải luôn muốn một kiện đại tiên khí sao, thế nào? Ta thấy con cùng Tần lão tổ kia quan hệ không tồi, Thái tổ ra ra cho con thần tài, ngươi đi xin hắn luyện chế cho con một kiện, cũng bớt con lại đến bớt dâu Thái tổ ra ra. Hừ, con không cần hắn giúp con, một tên đại xấu xa, bổn tiểu thư sẽ không để ý đến hắn. Hư Dạ Nguyệt sau khi nghe xong Hư Huyền Tử nói, lập tức liền hừ một tiếng nói, chẳng qua tuy rằng là nói như thế, chẳng qua bàn tay nhỏ bé của Hư Dạ Nguyệt đã vươn hướng về phía nhẫn chữ vật trên tay Hư Huyền Tử, cái tư thế này là muốn đem toàn bộ gia sản của Hư Huyền Tử đều lấy đi. Hư Huyền Tử đương nhiên là sẽ không để cho Hư Dạ Nguyệt thực hiện được, chỉ cho Hư Dạ Nguyệt vài món thần tài, những cái này đã đủ Hư Dạ Nguyệt đi tìm Tần Thiếu Phong luyện chế cho nàng một kiện đại tiên khí, mà Hư Dạ Nguyệt sau khi chiếm được những cái này, lắc cái đầu nhỏ, nói với Hư Huyền Tử. Hừ, con đi tìm Dương Oánh tỷ tỷ chơi, ngài cũng không nên cho rằng bổn tiểu thư là đi tìm tên đại xấu xa kia. Dương Oánh là một muội muội của Dương Đức Hâm, tuy rằng không có thánh huyết, chẳng qua còn chưa tới tuổi xuất giá, cho nên vẫn ở Thánh Thể Môn Nam, hơn nữa quan hệ với Hư Dạ Nguyệt cũng không tệ. Nhìn Hư Dạ Nguyệt lấy cớ này bay hướng về Thánh Thể Môn Nam, Hư Huyền Tử tự nhiên là lộ ra tươi cười đắc ý, Hư gia này lại nhiều thêm một kiện đại tiên khí rồi. Hư Huyền Tử đã sớm nhìn ra được Tần Thiếu Phong đối với Hư Dạ Nguyệt tuy không có tình yêu nam nữ, chẳng qua Hư Dạ Nguyệt nếu thực đi tìm Tần Thiếu Phong luyện chế đại tiên khí mà nói, hắn là sẽ không từ chối, cho nên mới sẽ để Hư Dạ Nguyệt đi Thánh Thể Môn Nam tìm Tần Thiếu Phong. Mà chỉ cần Hư Dạ Nguyệt tìm được Tần Thiếu Phong, như vậy Hư gia bọn họ, gocchuyenaudio.com, khẳng định là sẽ lại thêm một kiện đại tiên khí, điểm này là không hề nghi ngờ. Hư Huyền Tử mang theo một bộ lão hồ ly tươi cười, tay chắp sau lưng chậm rãi đi hướng về chỗ sâu trong Hư Hoàng Sơn, tâm tình kêu một cái tốt, thật sự không nghĩ tới trời giáng phúc lạ, Hư gia vậy mà có vận khí tốt như vậy, có thể hợp tác với Tần Thiếu Phong người như vậy, Hư Huyền Tử cảm thấy mình đã thấy được một ngày kia Hư gia càng cường đại hơn. Đến lúc đó cái gì Vân gia, Liễu gia, cái gì Vương gia, Ngô gia tất cả đều là giám chó, đều phải thần phục ở dưới Hư gia tuyệt đối là thế lực lớn số một ngoài Thiên Đình, Thánh Thể Môn. Cách chương.